điều hành bao nhiêu chục người thì luôn luôn mình dùng cái lòng từ bi mình bao dung độ lượng, nhưng mà phải sắp xếp theo của mình nhé. Người ta làm sai, người ta làm lệch, mình sửa, mình sắp xếp, nhưng với cái lòng từ bi nhỏ nhẹ. Nhưng mà người đó cưỡng lý không nghe, có thể đủ việc thôi, bây giờ tôi không thể hòa, không thể hướng dẫn để đi theo đường lối chung với nhau được, thì vẫn cho người ta nghỉ việc. Rầy với tình thương, khuyên với tình thương, nhưng mà không nghe được thì không thể điều hành được. Bộ máy mình đứng chạy mà vô nó nghẽn mặt ra thì đâu có chạy được. Chớ không phải là để người ta, mình nói mình tu lòng từ bi, muốn ai làm gì làm, làm sao mình cái công việc xã hội, công việc chung của mình làm sao mà nó điều hòa, nó cái nguồn máy nó chạy cho được. Ai muốn làm gì làm, nó từ bi không có hết, Phật tử đừng nằm nha. Từ bi luôn luôn Đức Phật nói từ bi mà trí tuệ, rất là sáng suốt, biết lòng từ bi để giải quyết mọi vấn đề. Mà luôn luôn mình cứ bao dung trước nha, rồi mình nói mình từ bi, rồi mình học Bát Nhã diện tâm không mà rỗng rang thanh tịnh, rồi không đầy con cháu không được. Mình khuyên lên dạy dỗ nó chứ, cho nên người chứ. Mà đứa nào nó hơi lì chút xíu là có quyền rầy lớn tiếng một chút, mà nó nghe không được nữa thì cũng là bắt cúi đánh chứ, đánh đòn chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà chừng chỗ này, đánh với lòng từ bi, đánh với tình thương dạy dỗ, mà tâm những rỗng rang thanh tịnh, phải nắm cái chỗ này. Chứ mà sân giận tức tối mà đánh nó đè đánh nó thì không được. Trật cái Bát Nhã rồi tự ra không. Nếu mà nó lỡ mình sân giận rầy nó, lỡ sân giận nó thì nó mà sân giận lên rồi đánh nó thôi đừng đánh. Để chừng nào ta mình nguội, nguội lại đàng hoàng, ta bình thản rồi quán xét với lòng từ bi mình, rồi bắt nó cúi đánh, nó đánh. Lúc anh đánh thì đánh cũng được đó, đánh nguội chứ đừng nóng giận nó đánh, không nóng giận làm gì làm không đánh. Thế là nói tu Bát Nhã thì tập không đánh, không đánh thì nó hư không dạy dỗ sao được. Thì thấy rõ không, cái này sẽ nhắc nhắc lại hoài đó, nhiều người làm Bát Nhã lắm, nó đều quyển, nó đều không, nhưng quyển mà có hết à. Đừng nói cái quyển nhà Phật không có gì hết, nó hiểu lầm, có mà không thiệt thôi, có mà như quyển thôi, không có cho được. Cái đừng nói Bát Nhã Đức Phật gì cũng không ngơ hết trơn à. Thành không ngơ đâu phải Bát Nhã nhà Phật, tự rõ không, nắm này cho kỹ càng. Có nhiều người học Bát Nhã rất là lầm chỗ này, không, nó muốn nói không, Bát Nhã là không, nó không ngơ. Bát Nhã đâu nó không ngơ nào, có mà không thiệt, có hết. Cho nên mấy ngày cổ đức thường răn dạy mình đó, nó khuyên lên mình hoài nó tin Bát Nhã. Có là có tự mãi mai, không thì cả giới, cả thế gian này đều không. Nếu nhìn về mặt không thiệt của nó thì Phật tử chấp nhận không? Mình, người, vạn pháp, tất cả thế gian đều không hết, đều không thiệt hết. Mà nhìn về mặt có hết chứ, có tự mãi mai chứ. Cái kim có, sợi chỉ có, hột cát có, hột bụi có, bi trần có, có sao được. Có mà không thiệt, hai cái kết hợp lại, có mà không thiệt. Rồi nếu mà tự nó có rồi giờ nói tôi không mà, tôi không mà không rầy con đánh cháu rồi làm sao mà trúng Bát Nhã được, chứ đâu có trúng Bát Nhã. Cần rầy rầy chứ, nó hư mình với lòng từ bi mình đưa nó vào cái khuôn khổ cho được tốt đẹp. Mấy ông đặng nên người, làm người phải nên người, mà không khéo thì nó hư hao, thì nó mình hại con cháu mình sao. Mình nói mình thương, mình không nói hết trơn, nó làm gì làm mình hại đó. Ông bà hồi xưa nó có cái mà rất hại, không hay, rất hại là mình có tiền rồi có con, cha có con rồi cái này thương con, nó lớn lên nó thương, có tiền nhiều quá rồi, giàu sang quý quá rồi, trong khi mình làm đồng tiền mình cực khổ, nó ra tiền. Rồi con lớn là nó nằm nó ở trong cái rừng cụ ấm, con gì con cụ ấm ha, là thương nó quá, nó muốn gì được nấy, là cha mẹ đã hại con đó Phật tử. Cái mà dễ ví dụ nhất là mình nghe tâm tiếng nhất là công Kiều Hắc công tử Mỹ Tho, Bạch công tử là Bạch Liêu đó Phật tử. Giàu sang ông cả ông chủ, ruộng cò bay thẳng cánh, nó muốn gì được cái nấy, rồi nó ăn chơi phóng túng lên. Rồi hai công tử Phật tử biết sao không? Khi lớn lên thành người thành danh rồi có tiêu, có phá tan sự nghiệp cha mẹ để lại anh chân. Rồi cuối cùng lớn lớn tuổi thì ăn xin, ăn xin mót từ hộp cơm hộp gạo, ăn xin từ đồng từ cắt, đó là đốt tiền. Cha mẹ thương đúng không? Để không thương gì đúng không? Thương là khuyên lên dạy dỗ cho nên người đó, nên người thành danh sau này á, cho nó hưởng hạnh phúc an vui tốt đẹp sau này, khi lập gia đình rồi tới già tới chết rồi nó truyền lại con cháu cái hạnh đức tốt đẹp đó. Vậy mới thương. Còn thương nó muốn làm gì làm đó, tôi học Bát Nhã học Phật đó. Bởi vì cái người nhiều người ở ngoài không biết nó đạo Phật là gì, cái gì cũng không không yếm thế, bi quan yếm thế, đó là hiểu lầm đạo Phật đó. Đạo Phật đã rất tích cực, mà một số Phật tử mình không hành đúng, thành ra nó tiêu cực là phải. Bi quan yếm thế tiêu cực, đó là tại một số Phật tử không nắm được để hành nha, không nắm được để hành. Chứ hành đúng thì thành rất là tích cực. Nó Phật tử nắm cái chỗ mà mình cái đạo Phật mình đó ha. Nói rồi bây giờ thì Phật tử nên nhớ rằng mình đều có tự tánh Phật cả đó. Thì bây giờ mình lỡ là mình tiểu căn tiểu trí, thì về cố gắng, nếu mà phát tâm được rồi, cố gắng học hỏi tu tập, rồi khi mà tâm mình mở ra sáng tỏ thì mình là người đại căn đại trí. Thấy không? Cái trí Bát Nhã vốn không lớn nhỏ, chỉ vì tự tâm của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng mà thôi. Đó. Cái trí Bát Nhã dài đồng, thì cái trí Bát Nhã nói là biểu hiện của tâm. Vì sẽ nói rõ lại, Phật tử thưa sư, bây giờ cái trí Bát Nhã là sao, đối với tâm mình là sao? Xin thưa, cái tâm mình nó nhiều diệu dụng Phật tử. Cái bản chất của chân tâm muốn thánh mình là sao? Là lặng lẽ, thanh tịnh mà rõ ràng sáng biết, năng sanh và nó duyên, nó có những duyên ngoài, nó sanh ra nhãn pháp thường hàng, là luôn luôn hàng không biến chuyển, không thay đổi, dùng vĩnh hàng. Thành ra bây giờ cái trí tuệ Bát Nhã mình có cái gì, cái rõ ràng sáng biết là trí tuệ đây, cũng là trí tuệ, cũng là tâm đấy. Nhưng mà cái bản chất, cái khía cạnh của tâm, vì tâm nó còn những cái gì, cái năng sanh nữa, tâm nó còn thường hàng nữa. Rồi có nhiều người hỏi gì, tôi nghe nói gì, nhà Phật thường dùng như thế nào tâm, thế nào là tánh, thử thế nào tâm tánh đây. Có thể mình trả lời thế này nè: tâm là phần tịch của chân tâm mình, tánh là phần chiếu của chân tâm mình, cũng vậy à. Tâm tánh thì cũng là tâm mà chung mà, nhưng mà tạm nếu mà diễn ra thì nó là gì, tâm mình có cái bản chất của nó là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, nó là phần tịch và phần chiếu của tâm. Nếu mà người nào nói tâm chân như thanh tịnh yên lặng thanh tịnh hoài thì nó chưa hiểu tâm. Sư khảo cứu có vị thiền sư đó tu định, cái định lực sâu sâu rất sâu, có khi ngồi yên định một tháng trời, có khi hơn tháng trời đó, ngồi nhập định luôn, không ăn uống, vào định luôn, đến nỗi mà ngồi tu hành thanh tịnh quá, đến nỗi ngọc xá lợi nó hiện trong ý á, chiếu y ngài nó có xá lợi. Nhưng mà cuối cùng quý vị nó không có khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Vì cái tu mình chưa ngộ. Quan trọng với mấy tiền sư đó, khi mà ngộ đạo rồi, suốt nguồn tâm rồi, mới bắt đầu tu thiền, mới tu, mới là có thiền. Còn mình nói tu để tâm thanh tịnh yên lặng, rồi nghe theo vậy, cái ngồi tu thiền để tâm yên lặng, tâm tâm rỗng rang không không. Không ngờ Lục Tổ Hoàng Đăng nói mấy người tu đó thì đồng với vật, vô tình đồng với cây đất đá, nó không tương ương với tâm sao nhập tâm mà thành Phật nắm được, hiểu thấy không? Không tương ương với tâm, bị tâm mình trong bản thể nó là gì? Là đại niết bàn, bản thể là không sanh không diệt, bản thể là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ mình tu không có đúng cái gốc của bản thể thì mình bị sanh tử luân hồi. Phải tự tưởng tượng, ta tu vậy đâu phải dễ, còn tưởng ngồi đại định đâu phải dễ, nhưng mà gì, vẫn sanh tử luân hồi. Cho nên nhà thiền cấm kỵ đó là chưa ngộ trực nhận bản tâm là không tu, đi học hỏi học đạo nữa. Bởi ta nói gì, gì nó minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Bên thiền ta nói vậy đó, minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Nếu chưa minh tâm kiến tánh, chưa sáng cái tâm tỏ cái tánh được thì đi học đạo nữa. Nếu tu thì lạc, tu như vị thiền sư kia đó, và tất nhiên là chưa ngộ tâm mà tu đi vào cái an định, vào cái hư vô, vào cái không không thì nó không không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nó khó vậy đó. Rồi các ta nói nhiều người nói tu thiền điên, tu thiền đầy đủ trí huệ làm Phật làm thánh sao điên được. Nhưng mà cái điên là không biết tu thiền mới điên. Cho nên tu thiền là không có thầy nguy hiểm lắm, không thầy nguy hiểm. Cho nên chưa có kết hợp lại, mặc dầu nói về tâm nhưng mà kết hợp Phật tử với tịnh độ thì ai tu cũng được. Về nhưng mà mình kết hợp với tâm là phải học tâm cho rõ ràng. Thì ra chưa mấy lặp đi lặp lại, nói đi nói lại hoài với tâm với bát nhã, trí tuệ nó là sao? Chứ không có trí tuệ từ đâu mà mình luyện mình tập cái gì mới được trí tuệ? Cái bản thể chân tâm mình nó có đầy đủ trí tuệ sẵn rồi, cái nguồn gốc nó chiếu soi rồi, không cần phải làm gì thêm nữa chứ. Nhưng mà tại vì cái màn vô minh mê mờ che lấp đi, thì cái người mà mình tu tập tâm thanh tịnh rồi ấy, thì cái màn vô minh mê mờ nó được phá trừ. Cho nên mình những vị Bồ Tát cái màn nó mỏng lắm, như là một lớp mây mỏng mà ánh mặt trời nó soi xuống đây rất là sáng, cũng sáng nhưng mà hơi mờ chút thôi. Còn cái người nào quỷ nào mà sáng xuống trước là mình nhớ rằng mình nhờ cái gì, cái màn vô minh mê mờ mình nó mỏng đấy nha. Đó bây giờ còn Phật tử mà mình còn thấy mờ mờ thì mình ráng tu tập, ráng tu tập để cho phá được cái màn vô minh mê mờ của mình. Phật tử nghe pháp biết là đỡ lắm ạ, nghe riết là sự, nhưng mà sửa bằng lần tâm mình sáng là tu kết quả, đúng không? Pháp rất quan trọng lắm Phật tử. Mà Đức Phật đến đổ nhà Phật đó là thân người có được Phật pháp khó nghe đó, khó lắm à. Chứ tôi tưởng tượng là chánh pháp mà dễ nghe không à, đúng tinh thần chánh pháp mà quá khó nghe, khó được nghe mà để mình nhận được đó, nghe rồi phải nhận nữa mới được. Người ta nói Phật tử đôi khi Phật tử nghe ha, Phật tử siêu giảng này Phật tử nghe thì Phật tử có dự bị, có dự đây đám nghe, nhưng mà không hiểu gì hết, cũng như không nghe, nghe không biết gì hết, nghe cũng như không nghe. Nhà Phật là vậy đó, người ta chánh kiến là mình thấy đúng chân chánh tinh thần đạo pháp nhà Phật. Mà mình tu tập mình không có chánh kiến thì cũng như không thấy, thấy cũng như không thấy. Là cho nên cái ý này á, đạo Phật, Đức Phật ra đời làm cho người đuôi được thấy, người biết được nghe, tất nhiên là mở tỏ tâm mình đấy, nhớ không? Đó rồi bây giờ Đức Phật tự thấy cũng hiểu rồi ha. Thì Ngài nói nè, lòng mê chỉ thấy bề ngoài, tu hành tìm Phật mà chưa tỏ sáng bổn tánh của mình, tức là người tiểu căn. Đó, cái người tiểu căn thường thường ta nói tìm Phật bên ngoài, tu hình thức bên ngoài mà không do tu tập nơi chính mình là tiểu căn. Phật thầy có nói đó, hay mình Đức Phật ngài mình có nói, thường ngài cũng có dạy dỗ hướng dẫn mình, đó là Phật thầy nó là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Đức Phật mình nói là tự đi tự biết mình, ông Phật là ngay tâm mình, đừng có tìm Phật ở ngoài. Đến nỗi mà Đức Phật nói rõ ràng cái gì là ngoại đạo, Đức Phật không có chia ranh nội ngoại đâu, mà đạo này đạo kia đâu, Phật Phật không chia ranh gì đâu. Thế mà nhà Phật nói rằng ngoài tâm mà tìm Phật đó là ngoại đạo, tìm Phật ở ngoài tâm mình đó là ngoại đạo. Cái nghĩa dễ hiểu quá, ngoại là ngoài đạo là tâm, ngoài tâm tìm Phật là ngoại đạo. Thành ra cái này sư lập hoài, dầu cho người đó ở trong chùa thờ Phật, mặc hình thức Phật, phủi tóc xuất gia, mà ngoài tâm tìm Phật đó là cũng ngoài đạo. Phật có tâm mình, phải trở về tâm mình. Cho nên trong nhà Phật nó, khi mình ngộ tâm mình, mình thấy được tâm mình, thì mình thấy được tất cả chư Phật trong mười phương. Khó cần tìm Phật mười phương mà thấy được Phật trong mình rồi là sẽ thấy Phật trong mười phương. Không phải đó. Cho nên như vậy thì Phật tử nói, như vậy thì mình tu có môn A Di Đà Phật, mình niệm Phật A Di Đà, mình cần thấy Phật A Di Đà chứ. Nhưng Phật tử nên nhớ rằng cái đạo mình nói rõ ràng là cái này ý chỉ tông chỉ đạo Phật thì không có sai chạy đâu, nghe không? Nhớ rằng Đức Phật cái đạo trong tâm mình, mình ở trong tâm Đức Phật cái nào, đương gì mình học hiểu là đương quyền nhau. Thì mình hai cái mình dùng danh hiệu Đức Phật ngay nè, mình niệm Đức Phật ngay nè ở danh hiệu ngài đấy, mình niệm Phật ở trong tâm mình. Tâm mình đương gì trùm chứa Phật ngay nè, Phật ngay nè đương trùm chứa tâm mình, hai đàn đương dung nhiếp. Cho nên mình niệm tâm mình cũng là niệm Đức Phật ngay nè, vì niệm Phật ngay nè làm gì cũng là niệm tâm. Hai cái đương dung nhiếp nhau, hòa quyện với nhau. Cái pháp Phật rất hay vậy đó, chứ không phải mình nghĩ Phật ngay nè tướng Phật ngay nè mà không biết tâm mình. Đó là rồi. Phật tử thấy chỗ này nè, Đức Phật nhà Phật hay dữ lắm. Mặc dầu có nhiều Phật tử chưa đủ sức để ngộ chân tâm của tâm mình, chưa ngộ, nhưng mà xin thưa Phật tử dạ Phật tử chưa ngộ nha, nhưng mà sư dạ Phật tử ráng cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, công đức của Đức Vô Lượng. Thì với Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm chân tâm Phật tử niệm cho ai? Là cái miệng niệm chơn tam Phật tử đầm ra bánh đều nhận hiệu dụng niệm, và niệm ai? Niệm A Di Đà Phật. Thật ra lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình chơn tâm mình với Đức Phật A Di Đà, tạm nói đi, hòa quyện nhau. Mình không hay mình không hay biết đó. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Phật tử niệm Phật thời gian nó nhiếp tâm mình với Phật là hòa quyện nhau ấy. Nhờ cái đại từ đại bi Đức Phật đó làm cho mình sáng tỏ, cảm ứng đạo nhau. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói là không cần tu pháp môn nào khác, chỉ thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho hơn nhất đó, thì trí tuệ mình phát khai. Trí tuệ phát khai là tâm mình mở đấy, mà tâm mình lúc tâm mình mở rồi cho mình thấy Phật này ra, mà không thấy Phật khác. Tại vì mình với Đức Phật được đương gì dung nhiếp nhau, mình niệm Đức Phật này ra thấy Đức Phật là không thấy Phật ai, giờ không thấy Phật nào thấy ai, mình Đức Phật này là đương gì dung nhiếp nhau, đương cảm thông nhau. rồi mình niệm Phật Đà là thấy Phật Đà, mà ai niệm tâm mình niệm. Thật tử có rõ không? Đó, thật ra bây giờ trường hợp mình tu pháp môn đặc biệt là cũng phải tự lực. Tôi nói gì? Tự nhân lực mới tri thiên mạng. Hết sức cái lực mình rồi mới tri thiên mạng là Phật cảm ứng được không? Mà ăn vô mình chứ. Phật tử nó nhớ rằng đạo Phật là vậy đó. Không? Tặng nhân lực mình gắng tu trì chứ đâu phải mình là sư giả Phật tử là phải giờ Phật hết, vì Phật độ đổ vì Phật hết, mình không biết mình là gì. Đạo Phật không có đó. Cái câu này nắm chắc là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Phật tử cố gắng niệm Phật hay nào đến mà người cảm ứng đạo giao, cái sự thành lòng của mình, cái sự tha thiết của mình mới cảm ứng đạo giao. Cảm ứng rồi mới đảm bảo là đạo giao, tức như mình thấy Phật cái nào đó mình thấy tâm mình là mình về có Phật đó, dung nhiếp nhau đó. Chứ người tu lơ lơ là không thành lòng đâu có được, không có được. Bởi cái người nghe mà cái ý chỉ sâu, tu cho đúng cách, tha thiết tu trì, không được nhiều đâu à. Chùa má tu là mấy ngàn, cũng cực kỳ là mấy ba bốn ngàn người, lễ cái mười mấy ngàn người, nhưng mà cái người mà đạt ý chỉ xin thưa không có nhiều á. Vì nghe chung chung quá, nhiều quá, chung chung quá, không có nhiều đâu. Như Phật tử ít gì hơn mà dễ dàng, cũng như là Phật tử thì ông thầy giáo á. Ông thầy giáo mà dạy ít học trò chừng nào, học trò nên nhiều đấy à. Trường dạy quá trời, cái trường dạy quá trời, đông vui đó, nhưng mà cái sự mà kết quả bao nhiêu. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không á, mà nói là những cái đạo tràng ở Bắc Kinh hay Đài Loan, ở chỗ nào mà đi qua là đạo tràng cũng nhiều quá, mấy ngàn người tu, mà nó giảng sanh không được nhiều, không được mấy người. Thì cái đó thôi. Phật tử mà ví dụ ngoài trường học mình nè, cái lớp nào mà đông quá trời đông, dầu cho ông thầy cũng hay cách mấy, mà cái lớp đó thường thường ta chừng 20 người là dạy học trò, dạy thăm điểu rồi đủ rồi đó. Mà bây giờ cái nhét vô tới 100 mấy chục người, ông thầy giáo dạy mệt là chen ở trong cái lớp đó, không kết quả nhiều. Nhưng mà sư nói không phải là chơi bằng pháp nha, nó hiểu lầm. Phật tử đây á, đi tu đó là mượn nha, mượn cái đạo tràng, mượn cái nơi Phật tử tu tinh tấn, sư rất quan hỷ á. Nhưng mà sư e rằng cái nghe pháp nó rồi tùm lum đó, tại vì nhiều quá sư không chặt, nghe ông về nói về ông kia nói khác, nó riết mình nó biết cái gì. Chứ bây giờ được chứ Phật tử đi công phu tu chưa rất quan hệ. Có đó là có lập cái đạo tràng, có chỗ, có nơi để mình đồng bạn tu nhau, tu được tốt. Nhưng mà làm sao Phật tử nắm được ý chỉ đạo cho nó rõ, tinh sâu rõ ràng, để công phu nó kết quả. Nếu được hợp mình không rõ ràng, mình công phu là có chừng mà công thì nhiều nhưng mà cái quả không có nhiều. Nó có trường hợp như sư nói Phật tử vậy, một vị thiền sư đó mà tu thiền định rồi, sư phục luôn. Nếu phục đó là cái ngồi của ngài đó, đi vào định mà ngồi cả tháng trời không ăn uống, ngồi vào định đó. Đến hột xá lợi mà trong cái chế uy đó phục chưa, Phật tử mình không thấy tu nổi. Chí ngài chí rất là mạnh, rất là công lực, rất là nhiều, nhưng mà không đạt được ý chỉ thiền là không kết quả. Công thì nhiều nhưng cái quả không có nhiều, không có nhiều là còn sanh tử luân hồi. Cái niệm Phật mình cũng thế thôi. Phật tử nghe không có nắm được ý chỉ đạo cho nó rõ ràng, dù cho bây giờ nhà niệm Phật cách mấy, đến đổi mà trước đại sư là quá thành Phật hay nào nha, cho Phật tử niệm Phật duy nhất, gió thổi không vào mà nước tạt không vô, tất nhiên là khích trịch không. Gió mà hơi gió mà thổi không vào được, tất nhiên mà khích trịch không có sẽ hở chút nào chứ. Nhưng mà thiếu tín nguyện cũng không vãng sanh, không về có Phật không kết quả được. Rồi đấy không, thành ra cái đề này mà tu trì phải đạt được ý mà tin thế nào. Phật tử tu lơ mơ mơ, nghe đang nghe đạo lơ mơ mơ, bắt đầu là tin, đâu có sâu. Tin sâu nguyện tiếp được, tin sâu tin thế nào mới sâu đây. Đó là cái chỗ này phải học nè, Phật tử có ráng học. Rồi tôi cũng tin vậy, ai niệm Phật tôi cũng ráng niệm theo vậy. Mà tu theo phong trào, tôi tưởng nghe vụ tu phong trào không? Thấy đi đông quá tôi vui quá tôi đi theo, cùng đi nhau vui đông. Mà ý chỉ sâu kín trong cái pháp môn là không nắm cái gì chứ không biết cho nó. Pháp sư của mình nè, pháp sư giác nhiên của mình á, về đây thì ông là ngài đó, ông gì tôi tự biết là phó gì đó, phó giáo hội Phật giáo tăng già, cứ tăng già thích sĩ mà có thế giới đó, mà uy tín giảng pháp rất là hay. Mà xin thưa ngài giảng thiền tịnh loại chùa Hoằng Pháp mà giảng thiền, các môn tử đưa cho rồi pháp sư giảng hay quá hay, vỗ tay lần hay quá hay, đưa sư coi, đưa sư về cho coi thôi. Cái này tu theo ngài là không ai giảng sanh được cả. Ngài giảng thiền theo thiền, thiền thì hay, mà một Hoằng Pháp vỗ tay quá, vỗ tay thì hay quá hay, vỗ phàm sư sư Phật tử Hoằng Pháp chuồng pháp thì vỗ tay quá tay, bao nhiêu ngàn người vỗ tay này nè. Xin thưa cái người đã hay không, rõ chưa, tông chỉ đạo Phật, tông chỉ tinh độ rõ chưa? Cái giảng thiền mình vỗ tay quá trời vỗ rồi, rồi bây giờ mình tu theo vỗ tay khen ngợi phải tu theo, mà tu theo là không giảng sanh. Tu thiền mà sao mình giảng sanh tịnh độ được, tôi giải cách tu thiền mà sao mình giảng sanh tịnh độ được. Đến nỗi mà nói đó là quyền giáo, Đức Phật nói là quyền giáo là cái giáo pháp tịnh độ. Kinh A Di Đà là Đức Phật nói ra để chỉ mình đi sâu vào tâm, vào thiền, chứ không có cõi tịnh độ gì chứ. Vỗ tay quá trời vỗ mà vỗ tay như chưa về có mặt được, tự ra không, mình ít nhất mình tin có cõi A Di Đà đó, mình có Đức Phật A Di Đà, rồi bây giờ mình nguyện về có đại nguyện Đức Phật chưa. Thế mà ngài nói đó là quyền giáo, súng nhau vỗ tay. Tôi tưởng nghe về cái bản mà Pháp Sư Giác Nhiên về để giảng không, không có sư bác sư kính trọng pháp sư, nhưng mà sư muốn nói Phật tử cái đề mới giáo pháp tu trì nè, hướng dẫn Phật tử tu trì nè, rất quan trọng. Chứ bây giờ sư cũng kính nể ngài quá, sư quá kính nể ngài, ngài tu lâu rồi đầu kiếp mà rồi lâu rồi ngài giảng pháp rất hay, sư kính nể bắt Phật tử tu theo, sư cũng mãi luôn. Sư giảng Phật tử là pháp môn tịnh độ chỉ về có Phật, và sư ơi trực tiếp nói ra. Thế sư không phải không cung kính pháp sư, ai Phật chúng sinh thường dương cung kính, huống chi pháp sư, sư cung kính cho được. Nhưng mà sư giảng ra sư mới nói trực diện, nói ngay Phật tử, hướng dẫn Phật tử phải biết nghe, biết trật pháp trên đường tu trì. Sư cũng giảng thiền vậy, nhưng mà thiền sư kết hợp tịnh độ, mà giảng thiền cách mà thiền không kết hợp đúng tinh thần tịnh độ là không. Mình phải để con bên cái chỗ mà dạy sư nó Phật tử nghe được trật pháp là biết. Phật tử làm lành nha, làm hiền nha, ăn chay nha, niệm Phật nha thì được, niệm Phật được thì dễ, niệm Phật thì niệm Phật theo được. Nhưng mà đó Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca đó là quyền giáo thì để con bên để con bên. Bây giờ mình tự theo này được thì chấp nhận, làm lành nha, làm hiền nha, nhẫn nhục nha, tinh tấn tu trì nha, niệm Phật nha, ăn chay nha, được. Tôi nghe cái đó thôi, còn cái nào mà không đúng tinh thần tịnh độ thì ngày giảng theo thiền nó sẽ bị để một bên. Cái kêu mình chặt pháp, chọn lựa chọn pháp để mà nghe, để mà biết tu trì. Bây giờ mình nổi tiếng quá, mình cung kính quá, rồi nói sao mình nghe vậy thì không được. Bởi vì có thiền tịnh, có thiền có tịnh, nếu mà đi nói thiền không bắt tịnh độ mà tu theo thiền không được. Tôi tự rất làm ví dụ như bây giờ ta nói niệm Phật là ai? Niệm Phật là ai? Ai niệm Phật? Cái xây lại cái biểu Nam Mô Di Đà Phật. Ai niệm Phật? Niệm Phật là ai? Mình hỏi hay quá rồi. Mình tưởng cái câu nó nói rất hay, mình niệm Phật rồi. Mình hỏi ra nói là ai niệm Phật, từ đâu ra, ai niệm Phật đây? Xin thưa, cái đó là chỉ thiền, nói về tâm. Tâm mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật, mình mới nhận cái tâm mình chú chúc ra, mình biểu hiện ra niệm Phật thì đúng rồi. Nhưng mà không phải là tâm tịnh độ nha. Mình tu vậy không là không được. Mình tu vậy không không được. Vì tại sao vậy không được? Vì thiếu tín nguyện. Thiếu tín nguyện. Tại sao giờ chưa nói bây giờ pháp sư về giảng chuồng pháp đâu nói tín nguyện? Không nói tín nguyện, nói tự lực, trở về tự lực mình không. Rồi sao giảng sanh? Thì chú nói vô tử chỗ này là trình độ đông đảo quá. Trình độ nó là cũng cái như vậy đó. Phật tử mình, không phải mình nói, cũng có duyên lành lớn giữ ở đây nghe chị giảng rồi, ý chỉ rõ ràng rồi, có dịp đến chùa Hồng Pháp học thêm là tốt. Cùng niệm Phật, cùng tu trì, nó sắp xếp cho mình tu trì. Đó chị rất quan hỷ chứ không phải qua nhà bác nữa. Còn một số người tu theo phong trào, thấy đông đảo vui quá cái đi tu, đến nỗi hoằn pháp đi được mà đến đây nghe chị giảng không được, không chịu. Có không? Pháp ta đi, nhiều Phật tử đi đều đều chùa pháp à, mà đến đây nghe sư giảng rất kỹ càng, rất rõ ràng vậy mà không chịu. Vì đó là chứ tâm vui vậy, đây ít quá, lè que quá. Để thấy không? Cái đó là kiểu tu theo phong trào á, tu theo xu hướng đó. Thật ra bây giờ mình đang nắm cái Phật tử ráng sắp xếp được á. Đạo Phật nó tu là hành, mình có lực công phu mình ráng hành. Ráng hành là mình ráng cố gắng niệm Phật đó, sư giảng cách nào để niệm Phật. Mà Phật tử mình nhớ rằng Pháp Vũ Đàn Kinh sư giảng đây là chuyên về thiền, chuyên về thiền. Nhưng mà đối với sư giảng hai cái kết hợp, mình niệm Phật Phật tử cho tử thấy gì? Để ăn với thiền. Mình hiểu cách niệm Phật, mình tu đúng cách niệm Phật rồi nó rất là ăn với thiền. Thiền ở tu mặt, mình tu mặt cũng được hết, nhập vô là vô về tâm hết à. Cái quan trọng ở chỗ này, sư giảng mà tử không về bắt tịnh độ, mà trợ duyên vô tử trở về tịnh độ cho nó vững chắc, cho nó rõ ràng, cho nó sáng tỏ. Giảng Pháp Vũ Đàn Kinh là vậy. Phật tử nghe mà hòa thượng Thanh Từ giảng Pháp Vũ Đàn Kinh không giống thì chỗ nào chứ, mà giảng không mặt à, phải không? Sư giảng kết hợp, kết hợp là bài pháp này quý báu. Mà Phật tử tu tịnh độ là phải học là đúng. Mình tu đại thừa là phải học về tâm, hiểu về tâm đấy. Nhưng mà Phật tử không có học tâm, hiểu tâm cũng được. Bởi vì nếu trường hợp mình không có duyên lành sâu, mình không phải là bậc đại căn, thì mình cho mình khiêm cung, mình cho mình tiểu căn đi, thì thôi cứ niệm Phật cũng được. Sư thì giảng hai mặt, tiểu căn cũng được mà đại căn cũng được. Mà tiểu căn ráng nghe sư giảng riết rồi cái nhập lên đại căn không? Nó chỗ này tổ nói rõ ràng đó, Phật tử mình lên đại căn đó này. Phật tử thấy diệu á, hiền khô ha, không nói đúng rồi, không khôn lên sát xuất người ta nhiều á. Mà nghe sư cô nào bên sư bà đó, sư Thì Hoàng đó, có đâu học bên Đài Loan về không? tao. Mấy Phật tử đến thăm, rất là thăm. Thầy sư cô nói cái câu đó, mình niệm Phật á cũng như là gì, trí nó gì lội sông chó chạy theo đuôi vậy đó. Dưới điểm nữa là như cái bà già, cái câu này rất nhiều người mà thí dụ thiếu người bên những gì pháp sư gì đó, bên thiền đó, thí dụ nó có bà già bên niệm Phật, rồi cái cháu nó cũng chọc quá chơi nó là bà ngoại đầu nó không nói gì, cái ngoại giờ tiếng nó bày ra mày tao đứng niệm Phật mày ra kêu ông sùm chứ. Thật ra bây giờ nó ngoại bà niệm Phật một ngày mà niệm Phật không biết bao nhiêu ngàn lần mà kêu ré réo Phật, mà con mới réo mà có ba bốn lần là bà rầy con rồi. Rồi bà kêu bà tối ngày Phật hơn ai ta không tức giận rồi sao? Thì Phật tử nghe có lý chứ, mình sẽ chứng minh đàng hoàng, nhỏ đàng hoàng mà nhỏ nói bà ngoại có lý. Nhưng mà nó càng dịu, ví dụ này rất là càng cần. Không lẽ nó trình bày đấu khẩu sư cô, nhưng mà nó không dám, nhưng nó im lặng, nhưng nó trong lòng nó không phục. Và tại sao nói gì? Đứa nhỏ nó kêu trêu chọc bà ngoại nó mới giận tức. Còn nó bây giờ nó đương cấp cứu, đương kêu gọi cấp cứu, con đương khổ sở chìm trong mê khổ cái gì đó, kêu bà ngoại cứu con. Ở đây không? Ở đây không? Thương nó đó. Trời ơi, bỏ bất bảo nguyên, bỏ tôi đừng cứu cháu, đi cứu cháu tôi chứ. Mới đâu có rầy. Tại nó trêu chọc bà mới là bà rầy. Thì mình cũng vậy, mình đương chìm sông mê, mình đương chìm biển khổ, mình gọi Phật là cầu cứu. Phật rầy không? Mà Phật biểu mình như vậy. Không, nó cái câu nó thường thôi mà nó ví dụ sáng suốt vấn đề phải không? Rất là sáng suốt, nó thí dụ thì nó sáng suốt. Mình nó khó, mình kêu Phật cái nào? Bà ngoại mình nếu mình kêu thiệt mà bà thương mình quá, bỏ tất cả một việc đi đến cứu con chứ. Ví dụ mình đây nè, bà mới đây nè, gặp sư cô lâu rồi, đi học Đài Loan về là trinh sát kêu hoàng nè. Mình trí con nghe tiếng nó sư cô nhiều, thí dụ con nó không chịu. Chỉ là chiều trí sáng hả, thập bộ nhiều đó, dĩ nhiên nó không chịu rồi. Thí dụ rất là cạn cợt, thí dụ rất là lệch lạc. Mà ta không biết là dẫn thí dụ. Mà nếu Phật tử non, Phật tử nghe cái người thí dụ, thí dụ riết thì Phật tử thấu chuyện nào, nếu yếu thấu chuyện nào. Nhưng mà sự nói thêm, nó Phật tử cái đó là cạn, nhưng mà sâu á, Phật tử nên nhớ rằng giả danh giả tướng Đức Phật cái đà không phải là tên Ngài như vậy. Giả danh là tạm, ngành tạm mượn cái danh A-di-đà Phật là cái ngày thấy cái chùa cổ chân lý vũ trụ á, cái rung động vũ trụ á, là chữ A rất là rung động. A là ôm cái gì mà bên mật tông ta dùng cái chữ ta kêu lên gọi lên nha, là rung động vũ trụ, rung động tâm nghiệp lực của mình, chuyển nghiệp lực. Thành ra Ngài lựa chứ A Di Đà Phật, công đức với đức vô lượng. Rồi Ngài còn đế cái công đức với đức vô lượng này, Ngài đế vào cái danh hiệu này nữa. Mà cái từ này đọc lên là rung động cả vũ trụ, chuyển được cái nghiệp lực của mình. Cái từ thôi, vì Đức Phật Đại Từ Đại Bi Ngài mới lựa, chứ đâu phải Ngài cái tên thiệt A Di Đà mình kêu rồi mới đụng chạm Ngài. Cái đời hiểu quá, hiểu là rất cạn cợt, rất là khoa học. Đức Phật A Di Đà vì một đầy đủ trí huệ sáng suốt, Ngài vì cái cõi của mình, cái cõi trong mười phương, nó có cái sự rung động khác nhau, đó không? Thì danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Quán Âm cũng thế. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng, nếu mà thành đồng niệm danh hiệu Quán Thâm Bồ Tát, đó không? Nên Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, tức công đức nó có lớn bằng 65 ức Bồ Tát khác. Bây giờ mới chỉ danh hiệu Bồ Tát nào đó, Phật tử niệm 65 ức là cái công đức đức 65 nhiều đó nha, bằng niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một lần là cái công đức đức nó lớn bằng 65 niệm 65 ức của vị Bồ Tát khác. Thành ra cái từ Quán Âm rất là rung động, rất là chuyển nghiệp, rất là tốt đẹp. Thì Quán Âm cũng thế thôi, Quán Âm đâu phải là từ Quán Âm đâu. Ngài thị hiện, tạm thị hiện độ chúng sinh là 32 phần cơ thể. Nếu nhân duyên đầy đủ vì lòng từ bi Đức Phật Quán Âm Bồ Tát, Ngài thị hiện người nữ rất đẹp, rất xinh, rất từ hòa, rất hiền ái như người mẹ của mình, mình dễ cảm thông lắm. Chứ đúng tinh thần báo thân Quán Âm là Phật tử biết Đức Quán Âm Bồ Tát là gì không? Quán Âm đại sĩ đương hầu Đức Phật A Đà Tây Phương Cực Lạc. Đâu có nữ. Có nhiều người hỏi thưa sư, Quán Âm Bồ Tát nữ hay nam? Tùy thị hiện mà đâu có nói người nữ nam được. Chứ là Quán Âm đại sĩ là không có dụng người nữ à. Rồi Ngài mới thị hiện quá thân từ Tây Phương Cực Lạc, báo thân Ngài, quá thân xuống lòng từ bi, quá thân xuống của ta bà mình, đồng Quán Âm Nam Hải đó. Mà muốn làm Quán Âm thì bây giờ muốn là cái tình mẹ đó mà thương con quá, là con mới dễ cảm thông mẹ, nên là hiện người nữ từ hòa từ ái hiền, dễ độ chúng sinh. Những người nữ bây giờ Phật tử gặp ông Tiêu ông chùa không dữ ha, dữ dằn, gặp ông Tiêu là sợ đó, đó là Quán Âm đấy. Thị hiện giữ để trừ quỷ, thị hiện xuống bảo bọc chùa, giữ gìn chùa chiền, phải thị hiện nó thân vậy, quỷ nó gặp Ngài nó ngán liền. Như vậy thì mình nói Quán Âm là ông Tiêu Quán Âm không chịu, nhưng mà Ngài thị hiện nó có tới, Ngài tùy duyên, tùy nhân duyên Ngài thị hiện thân này thân kia thân nọ để độ sanh. Cho nên trong nhà Phật là gì? Giả danh, giả tướng. Làm sao độ sanh được thôi. Thì Ngài đặt danh từ Nam Mô Phật là độ sanh. Mình cứ dịch niệm là Phật Thích Ca dạy mình niệm, Đức Phật Đà biểu khuyên mình niệm, đó là đúng với đại nguyện của ta. Tổ Pháp Nhiên thì giảng nó đừng niệm những gì khác, mình niệm Nam Mô và Phật để chi? Để gì? Không cần tu quán tưởng, không cần tu quán chiếu, không cần tu cái gì thêm cái pháp môn Phật khác nữa. Ngài biểu thì niệm hồng danh Phật A Di Đà để chi? Để gì? Để tương ưng đại nguyện của Ngài. Trong bài mấy thằng lập lại cái từ danh khám chủ đó, tất cả chim trong mười phương nhớ đến ta và niệm ta mười tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Ngài dạ mở niệm danh hiệu Ngài. Niệm là nó có con niệm danh hiệu lên là công đức rất vô lượng, là chuyển nghiệp của con. Đến đổi chuyển nghiệp là ta có sức chuyển nghiệp để gì? Trừ 80 ước kiếp sanh tử trong tội. Sao mấy vị pháp sư, mấy vị minh thiện không làm ơn, không nói gì giùm đi. Mà nên nghe cái lặt vặt đó mà đi thí dụ đó mà lặt vặt sao mà lặt vặt cái ví dụ này. Thành đồng niệm Phật A Di Đà trừ 80 ước kiếp sanh tử trong tội. Trong 48 lời nguyện Đức Phật nào nói trước giờ ông chung á, con nhớ ta niệm ta 10 danh hiệu Phật, ta mới rước về có Phật. Sao ông với thí dụ này giùm đi. Rồi cái trừ 8 ước kiếp sinh tử trong tội là kinh vô lượng thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Cái lời Đức Phật nói ra, thành lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Sao không lại thí dụ này dùm đi? Vì chưa khảo cứu. Kinh của Phật bao la, kinh A Di Đà, Phật Thuyết Đà là Bồ Tát chưa hiểu. Chưa hiểu hết. Bồ Tát lớn đó nha, chưa hiểu hết, chỉ Phật với Phật nó biết thôi. Thành ra bây giờ Phật tử nghe sư giảng hòa để chi? Nắm cho vững vàng, sao nghe ai nói cũng được. Nghe nói mình biết. Mình khi mình vững vàng rồi, rõ ràng rồi, nghe ai nói sao là mình biết đánh giá, không có niềm tin. Nhưng Phật tử không nghe giảng rõ ràng, không kinh pháp vô tử rõ ràng thì không tịnh độ, là sẽ bị thôi chuyện. Sẽ bị thôi chuyện nghe. Nhiều người thôi chuyện, ví dụ ở trên thành phố nhiều người chưa biết Phật tử đâu, quý sư mà bắt đầu cũng bên Ngọc Chánh này để nói ai nha, quý sư về giảng tịnh độ, số tịnh độ về giảng nghe tin niệm Phật dữ lắm. Rồi sau này quý sư tông tịnh độ đi rồi, quý sư thiền gì đó rồi là học thiền ở đó, giải thiền rất nhiều, nhưng mà tông chỉ tịnh độ được không ít. viết cái lời lời tịnh độ về tu thiền. Đó thấy không? Mình non, mình chưa hiểu thấu suốt, mình chưa tu tập được, rồi dĩ nhiên là bị ảnh hưởng. Bởi ảnh hưởng, ở trong đó mình non là nó gần gần mở cái đen, gần đèn sáng là vậy. Mình gần cái tu thiền biết là mình ảnh hưởng thiền, mình gần ông tâm tịnh độ biết mình tu tâm tịnh độ. Nhưng mà tử nắm cho sâu rồi thì thôi, rồi giữ vững rồi là không có vụ đâu. Phật tử nắm vững vàng rồi, nghe giảng pháp vững vàng rồi thì mấy thiền sư giảng cách mấy cũng không điều động Phật tử được, không có giờ Phật tử thay những chuyện. Mà nhất là Phật tử học với sư đi, học về tâm đi, Phật tử học về tâm dùm sư cho nó rõ ràng để nắm được thần nào là Phật tử. Giờ mấy ông thiền sư giảng cách mấy cũng không qua Phật tử, cái ông giảng tôi biết hết rồi, cái ông giảng tôi đương tu rồi, mà tôi đương kết hợp tịnh độ thôi. Vì ra không, sống đời sống thiền giả mà mặc tu tịnh độ rất là tốt. Sư giảng Phật tử là rằng tập sống đời sống thiền giả, âm thầm tu tịnh độ. Đó, ông nào người nào giảng Phật tử nghe cũng được. Và đôi khi Phật tử tự hào nếu Phật tử nắm cho rõ nha. Thưa ngài giảng thiền hình chưa tu hiểu sâu hơn ngài đơn giản á. Không phải trẻ